SBS Việt ngữ.
Vâng, cảm ơn chị Thanh Vy và tất cả quý vị bên Ban Việt ngữ SBS. Trước hết Thượng Vĩ xin nói rõ là Thượng nghị sĩ Anning chưa bao giờ liên lạc với Ban chấp hành cộng đồng để thứ nhất tìm hiểu về quan điểm của cộng đồng chúng ta, cũng như là yêu cầu cộng đồng chúng ta cho ông ta đại diện cộng đồng người Việt tại buổi xuống đường thứ bảy tại St. Kilda Beach. Và cộng đồng người Việt chúng ta trước cái buổi biểu tình đó đã lên tiếng chính thức về những sự việc đã xảy ra tại St. Albans liên quan đến một số những việc đánh cắp cũng như là đánh ẩu đả ở St. Albans, và đã nói rất rõ quan điểm của cộng đồng người Việt chúng ta. Và cộng đồng người Việt không ủng hộ, thứ nhất, cái lời phát biểu của ông ta nói là đến để đại diện và ủng hộ cho cộng đồng người Việt. Và cái việc thứ hai, không hỗ trợ những quan điểm của ông ta đã đưa ra về chính sách đa văn hóa cũng như là về sự kỳ thị chủng tộc giữa các sắc tộc và cộng đồng người Việt chúng ta.
Vâng, bên cạnh đó thì Thượng nghị sĩ Anning còn nói rằng những chủ tiệm người Việt mà có mặt trong cuộc biểu tình ở St. Kilda đó, họ nói là họ chịu hết nổi việc cứ phải là nạn nhân của những băng đảng châu Phi chẳng hạn, trong khi không có chủ tiệm người Việt nào mà phóng viên của tờ báo này tiếp xúc cho biết là họ không biết là có cuộc biểu tình này, thậm chí cũng không ai biết ông Fraser Anning là ai nữa. Như vậy thì cô có nhận định gì về chuyện này thưa cô?
Trong những ngày sau Giáng sinh 24 thì Ban chấp hành cũng đã đến St. Albans và cũng có tiếp chuyện với một số những vị thương gia ở đường Alfreda Street, St. Albans, và vẫn đang tiếp tục nói chuyện cũng như làm việc với họ và bên hội đồng thành phố cũng như bên cảnh sát và một số những cộng đồng người châu Phi. Thì thực sự ra cộng đồng chúng ta đương nhiên là mình cảm thông và mình chia sẻ những cái mất mát của những vị thương gia, công việc làm ăn của họ mà cứ bị đánh trộm, đánh cắp, hoặc là một số những người đi tới St. Albans đi chợ, đi shopping mà bị đe dọa hay là cảm thấy không an toàn. Tuy nhiên, những công việc này thì Ban chấp hành đã trình bày rất rõ là đó là vai trò và trách nhiệm của cảnh sát, và cảnh sát cũng đã bắt được một số những người liên quan đến vụ cướp và ẩu đả đó, và họ đã ra thông báo về những sự việc này. Cộng đồng của chúng ta luôn kêu gọi đồng hương, thứ nhất, mình tôn trọng luật pháp, và thứ hai, mình làm việc của mình và mình lên tiếng khi cần thiết và tới đúng những cơ sở, những người có liên quan đến trách nhiệm của họ. Đương nhiên, những người nào không có tuân thủ theo luật pháp thì đương nhiên luật pháp phải cần được áp dụng đối với họ. Và Phường Vĩ đã thấy những việc này cảnh sát đã và đang thực hiện. Cho nên chúng ta cần cảnh giác và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, Ban chấp hành không kêu gọi người Việt đứng ra để biểu tình hay là trả thù lại, thưa chị.
Vâng, tờ The Australian cũng cho biết các hình chụp về cuộc biểu tình của phe cực hữu tại St. Kilda Beach hôm thứ Bảy vừa qua đó còn cho thấy Thượng nghị sĩ Anning đứng chụp chung với hai người cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và một trong hai người này tự xưng là một người đánh cá, tức là fisherman tại St. Kilda. Rồi trước đó thì người này cũng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình khác và đặt tên là Rise Up Melbourne Romper Stomper 2.0. Thì cái tên của cái cuộc biểu tình này có liên quan đến bộ phim năm 1992 mô tả những kẻ phát xít mới nhắm vào di dân Việt Nam. Như vậy, cộng đồng có biết chuyện là họ sử dụng cờ vàng trong cuộc biểu tình này hay không? Và việc sử dụng cờ vàng trong một cuộc biểu tình mang tính kỳ thị chủng tộc như vậy có được sự chấp thuận của cộng đồng người Việt hay không? Và sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng người Việt tự do, thưa cô Phương Vĩ?
Thưa chị, lá cờ vàng, ba sọc đỏ là cái biểu tượng của cộng đồng người Việt chúng ta tại Úc và tại Victoria. Và trong tất cả những ngày lễ hội, những công việc, những sinh hoạt chính thức của cộng đồng và những sinh hoạt chính thức của cộng đồng chúng ta mang tính cách đại diện thì chúng ta đều được thấy lá cờ vàng được xuất hiện, ví dụ như ngày Quốc Khánh hoặc là ngày Mumba hoặc là ngày hội chợ Tết của chúng ta. Do đó, những thành viên hoặc là những người Úc gốc Việt dùng cờ vàng thì chúng ta không có quyền cấm cản. Đó là quyền tự do của họ với tính cách là một thành viên của cộng đồng người Việt nói chung. Ban chấp hành có tìm hiểu sơ qua về cái anh chàng mà đã cầm cờ vàng và đứng kế bên Thượng nghị sĩ Fraser Anning. Thì Ban chấp hành chưa từng thấy anh này xuất hiện trong những sinh hoạt của cộng đồng nói chung hoặc là những sinh hoạt của giới trẻ nói riêng. Cho nên không biết nhiều về anh ta, và cũng biết được là anh ta trên những trang mạng truyền thông xã hội có kêu gọi biểu tình 2.0 Romper Stomper, nhưng mà đương nhiên anh ta không có liên lạc với Ban chấp hành cộng đồng, và Ban chấp hành cộng đồng đương nhiên cũng không có hỗ trợ những người thành viên của cộng đồng chúng ta dùng cờ vàng để thực hiện những công việc liên quan đến kỳ thị chủng tộc Bởi vì chúng ta là một cộng đồng tị nạn, chúng ta đã từng đến đây trong thập niên 70 và 80, đã được rất nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng người Úc nói chung, và cũng đã từng chịu những sự việc, những cảnh bị kỳ thị chủng tộc. Cho nên chúng ta cần phải hiểu hơn hết so với những cộng đồng khác cái nạn kỳ thị chủng tộc, và cần hỗ trợ những cộng đồng mới đến nước Úc định cư, và họ cũng đang trải qua những khó khăn đó trong cái tiến trình định hội nhập của họ. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hỗ trợ những hành động xa luật pháp của một số thành viên trong cộng đồng người châu Phi hay bất cứ cộng đồng nào khác, và chúng ta đều hoàn toàn lên án những công việc đó, và đương nhiên sẽ hỗ trợ cụ thể và tích cực với cảnh sát để họ có thể làm việc của cảnh sát, thưa chị.
Vâng, cũng theo tờ The Australian thì người tổ chức cuộc biểu tình hôm thứ Bảy vừa qua là Blair Cottrell cam kết là sẽ có thêm nhiều cuộc tuần hành mang tính chất cực hữu nữa. Như vậy, cô có nhắn gửi gì đến cộng đồng người Việt về thái độ nên có đối với những cuộc biểu tình cực hữu sắp tới hay không, thưa cô?
Vâng, trong mấy ngày qua, Ban chấp hành cộng đồng và đặc biệt là bên Ban ngoại vụ đang làm việc rất nhiều với một số những đài truyền thông báo chí, đài radio của người Úc cũng như là của người Việt, cộng đồng người Việt chúng ta nói riêng, để lên tiếng về quan điểm và thái độ của cộng đồng chúng ta. Phường Vĩ nghĩ rằng có hai điều Phường Vĩ cần nhấn mạnh. Cái việc thứ nhất là chúng ta cần tôn trọng luật pháp, và bất kỳ ai là một người có nguồn gốc nào đó, nếu họ không tuân theo luật pháp thì họ phải được trừng trị theo đúng luật pháp, và được trừng trị theo đúng luật pháp của tiểu bang chúng ta. Và cái việc thứ hai là trong một chính sách đa văn hóa thì chúng ta cần tôn trọng cũng như là cần tìm hiểu những khó khăn của mỗi một cộng đồng, và có những chính sách để hỗ trợ mỗi một cộng đồng hòa nhập vào xã hội đa văn hóa của chúng ta. Bởi vì nước Úc và tiểu bang Victoria nói riêng là một nơi đã nhận được rất nhiều những cái gì tốt đẹp của một chính sách đa văn hóa mà các cộng đồng sắc tộc mang tới tiểu bang chúng ta. Thì Phường Vĩ cũng tin rằng những cộng đồng gốc châu Phi cũng có rất nhiều những cái hay, những cái đẹp mà họ đang đóng góp vào trong xã hội này. Và một số những thành viên không tuân thủ luật pháp không có nghĩa là cả một cộng đồng đó không có gì để đóng góp, cũng như là cả một cộng đồng đó đều không tuân thủ luật pháp. Chúng ta cần hiểu rõ ràng là cá nhân làm thì cá nhân gánh chịu trước luật pháp, không thể vì một cá nhân mà một cộng đồng chịu ảnh hưởng. Cũng giống như người Việt chúng ta hay nói là mình không nên để con sâu làm rầu nồi canh. Một người làm thì cái phần đó phải là cái người đó chịu trách nhiệm thì nó mới đứng trong một xã hội dân chủ của chúng ta. Và bên cạnh đó, một thông điệp nữa Phường Vĩ cũng muốn nhắn nhủ là Ban chấp hành cũng làm việc rất gần gũi với những người thương gia và bên cảnh sát, để chúng ta có thể có những chương trình tìm hiểu và hỗ trợ cộng đồng chúng ta cũng như là các cộng đồng mới đến định cư tại Úc, để họ có thể hiểu thêm, và chúng ta cũng có dịp chia sẻ những kinh nghiệm của chúng ta trong tiến trình hòa nhập vào xã hội Úc này, để một chính sách đa văn hóa được vững mạnh, và như vậy mọi người có thể có cơ hội thăng tiến và đóng góp vào trong xã hội này, thưa chị.
Vâng, xin cảm ơn cô Phượng Vĩ, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria.
Vâng, cảm ơn chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.